Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số dự án luật, nghị quyết.
Huyện ủy Đại Từ họp ban chấp hành lần thứ 9 kiện toàn công tác cán bộ.
Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022.
Báo chí Thái Nguyên vững bước trên hành trình 30 năm đổi mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 15 tháng 6, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số dự án luật nghị quyết. Thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi, nhiều đại biểu nêu rõ, thời gian qua hoạt động dầu khí đã phát sinh vướng mắc bất cập tập trung vào một số vấn đề thực tế phát sinh mang tính đặc thù của hoạt động dầu khí nhưng chưa được quy định cụ thể, chưa đồng bộ với các quy định pháp luật khác. Nhiều ý kiến tập trung làm rõ, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong đó tập trung vào các vấn đề, nhóm các vấn đề về quy hoạch băng tần, cấp giấy phép sử dụng tần số và chế tài xử lý vi phạm, quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên. Trong chương trình làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, luật điện ảnh sửa đổi và luật thi đua khen thưởng sửa đổi.
Ngày 15 tháng 6, huyện ủy Đại Từ đã tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9, thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trên cơ sở quy hoạch, xét tiêu chuẩn, điều kiện, khả năng cán bộ và yêu cầu thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đại Từ đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Theo đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức được tín nhiệm 100% số phiếu, bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trịnh Thị Việt Hà, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy được tín nhiệm 100% số phiếu, bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Đại Từ đã chuẩn bị nhân sự giới thiệu chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thận trọng, dân chủ, công khai, tuân thủ các quy trình quy định về công tác cán bộ của Đảng và quy định của pháp luật và bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ phù hợp với quy hoạch trước mắt cũng như lâu dài của đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện. Các đồng chí được giới thiệu bầu giữ chức danh nói trên là các đồng chí cán bộ đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ và có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sáng cùng ngày, tại thành phố Phổ Yên, cụm thi đua số 1, Ban dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Cụm thi đua số 1 gồm các đơn vị thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình. 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong cụm luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp tốt với chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, tổ chức và triển khai kịp thời, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm túc việc thực hiện đề án 05 DATU. Công tác dân tộc, tôn giáo, tích cực chỉ đạo triển khai các hoạt động công tác dân vận trong phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị trong cụm đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện các phong trào thi đua, mô hình dân vận khéo tại các địa phương, đề ra các phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, phản biện, lựa chọn mô hình điểm phù hợp với thực tiễn từng địa phương trong thời gian tới. Trước đó, đoàn lãnh đạo Ban dân vận các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã đi thăm mô hình dân vận khéo, sản xuất nông sản an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Cao và thực tế tại dự án quần thể văn hóa thể thao công viên cây xanh thành phố Phổ Yên trên địa bàn phường Nam Tiến.
Ngày 14 tháng 6, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có các buổi làm việc với Đảng ủy các xã Thịnh Đức và Quyết Thắng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong những tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội hai địa phương đều đạt kết quả tích cực, chỉ tiêu thu ngân sách đều đạt cao, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị xã Thịnh Đức cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, quyết tâm phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Đối với xã Quyết Thắng là địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều dự án đang triển khai, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị xã cần thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch. Ngoài ra, cả hai địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần đoàn kết trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Ngày 15 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022. Đi cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập, Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đồng chí Phó Ban Chỉ đạo Diễn tập của tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên. Sau khi kiểm tra hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, diễn tập của địa phương, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khu vực tổ chức thực hành diễn tập của thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, Phổ Yên đã quán triệt và triển khai nghiêm túc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập, có phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các ngành chức năng đã làm tốt công tác tham mưu và từng bước hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch, văn kiện, sẵn sàng chiến đấu trong thực hành diễn tập, thao trường, bãi tập, cùng với các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ tập trung, căn cứ hậu cần đang từng bước được hoàn thiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Để triển khai thực hành diễn tập vào cuối tháng 9 năm 2022 theo đúng kế hoạch, đoàn công tác đề nghị Phổ Yên cần tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuẩn bị chặt chẽ hơn nữa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhiệm vụ, diễn tập tới cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Thưa quý thính giả, phát huy truyền thống vẻ vang nơi cội nguồn báo chí cách mạng, báo chí Thái Nguyên đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới trên quê hương chín khu xưa. Đồng thời, trong quá trình đổi mới mà báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh không ngừng phát triển trưởng thành về mọi mặt. Trong 30 năm đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới, 15 tháng 6 năm 1992, 15 tháng 6 năm 2022, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu trở thành ngôi nhà chung, nơi quy tụ, nâng đỡ và làm bệ phóng cho sự trưởng thành ấy.
Phát huy truyền thống 30 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua những khó khăn ban đầu của giai đoạn đổi mới, nỗ lực hoạt động và phát triển theo kịp đón đầu yêu cầu của một chặng đường lịch sử có ý nghĩa đặc biệt. Nhà báo Minh Hằng, nguyên Ủy viên Ban Thư ký Hội Nhà báo tỉnh Bắc Thái, nay là Hội Nhà báo Thái Nguyên khóa 1, chia sẻ về hoạt động hội.
Chúng tôi đã tổ chức những cái buổi giao lưu, buổi sinh hoạt nghiệp vụ, những cái buổi mà nghe nói chuyện thời sự rất là vui. Và đặc biệt là trong giai đoạn ấy thì có một số nhà báo trong quá trình đi tác nghiệp đã bị những một số đối tượng hành hung. Thì Hội Nhà báo tỉnh khi đó đã lên tiếng rất là mạnh mẽ và kiên quyết để bảo vệ hội viên của mình.
Trải qua 6 kỳ đại hội, tổ chức hội ngày càng được củng cố, phát triển với 230 hội viên ở 5 liên chi hội và 3 câu lạc bộ nhà báo. Trong quá trình hoạt động, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động và tích cực tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng các cơ chế chính sách đối với báo chí, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Sự lớn mạnh chuyển mình đầy năng động của báo chí Thái Nguyên cho thấy đội ngũ những người làm báo và Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại trong thời đại công nghệ số. Nhà báo Triệu Thuần, Liên chi hội Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên cho biết về sự hỗ trợ của Hội Nhà báo trong hoạt động nghiệp vụ.
Thông qua việc sinh hoạt hội thì ngoài việc được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ thì hàng năm chúng tôi thì cũng đã được Hội Nhà báo hỗ trợ một nguồn lực nhất định để ghi nhận cũng như là tôn vinh các tác phẩm chất lượng cao, và tôi cho rằng đó là một cái nguồn động viên kịp thời cũng như là hết sức thiết thực.
Kế thừa truyền thống của quê hương cách mạng và thành quả sau hơn 35 năm đổi mới, trong ngôi nhà chung là Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã luôn đồng hành, xây dựng, lan tỏa thương hiệu, hình ảnh một Thái Nguyên nhiều tiềm năng lợi thế, năng động, sáng tạo, nỗ lực góp phần phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Các cơ quan báo chí của tỉnh thì cũng đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, của chính quyền, là tiếng nói của nhân dân trong tỉnh, và báo chí có đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trở thành diễn đàn tin cậy, thể hiện ý chí, thể hiện tình cảm, thể hiện nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với Đảng bộ, chính quyền trong giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển.
Với những nỗ lực của mình sau 30 năm thành lập, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên được tặng Huân chương Lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiều năm liền được nhận cờ thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Nhưng niềm vui lớn lao nhất chính là đội ngũ những người làm báo và tổ chức Hội Nhà báo tỉnh đã giữ vững bản sắc và đưa các tác phẩm báo chí trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân. Đây là sự tiếp nối và kế thừa xứng đáng truyền thống của mảnh đất, nơi khởi nguồn của báo chí cách mạng. Ông Tạ Vĩnh Hải, tổ 4, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho rằng
khi mà chúng ta đã đưa được trên cái nền tảng số này vào từng, tôi nói là như này là đến từng người chứ không phải đến từng nhà.
Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh về phương hướng hoạt động của hội trong thời gian tới.
Nhà báo Thái Nguyên sẽ làm tốt cái vai trò là cầu nối, tạo sự liên kết để các cơ quan báo chí có cái sự hoạt động nghiệp vụ liên thông với nhau, và đồng thời là quan tâm chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực, tập huấn nghiệp vụ, tăng cường các chuyến đi thực tế và tăng cường các cái hội thảo và những cái vấn đề liên quan đến các cái diễn đàn về chuyển đổi số.
Từ điểm mốc 30 năm, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên hôm nay đã tập hợp được những giá trị và phát huy những thành quả trong quá khứ, làm nền tảng để những người làm báo trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn công nghệ hóa toàn cầu, tiếp tục giữ vững niềm tin cùng nhau chia sẻ, sáng tạo và khẳng định sức mạnh của chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ta sinh ra giữa vạn ngàn xanh rừng Việt Bắc, nơi Bác Hồ năm xưa dẫn đoàn con đi đánh giặc. Đảng anh sinh ra những người làm báo chúng ta đưa thông tin đến khắp nơi gần xa.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Ngày giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Nhằm tìm kiếm những tác phẩm thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan để định vị thương hiệu du lịch Thái Nguyên và lựa chọn các sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh và phục vụ du khách. Qua đó góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Thái Nguyên đến với đông đảo nhân dân cả nước và khách quốc tế. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên thông báo nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên đến các tổ chức cá nhân có năng lực tham gia.
Đối tượng tham gia là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có khả năng sáng tác khẩu hiệu slogan du lịch, có khả năng thiết kế biểu trưng logo du lịch, thiết kế và trực tiếp sản xuất thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm du lịch. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Thời gian chấm trung khảo và tổng kết trao thưởng tháng 10 năm 2022.
các tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi gửi tác phẩm dự thi qua hộp thư điện tử, tác phẩm thi, logo, slogan qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu tại địa chỉ Phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 19 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0915 213 809.
Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận kèm tiền thưởng theo cơ cấu giải thưởng như sau. Về biểu trưng logo du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải. Về khẩu hiệu slogan du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 5 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 3 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 2 triệu đồng một giải. Về sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, ba giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải, năm giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng một giải.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, chiều 14 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo thành phố Thái Nguyên gửi lời chúc mừng tốt đẹp, tri ân đến đội ngũ những người làm báo đã luôn đồng hành, thông tin một cách đầy đủ, toàn diện, kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội, sự đổi mới của địa phương đến với đông đảo công chúng. Ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, đại diện lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng chia sẻ những khó khăn, thử thách mà các cơ quan báo chí phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời khẳng định, thành phố Thái Nguyên luôn sẵn sàng phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí. Đại diện Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của thành phố cho các cơ quan báo chí hoạt động ngày càng hiệu quả và khẳng định mỗi cán bộ phóng viên sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội Nhà báo là mục tiêu nhiệm vụ chính trị được cụ thể hóa trong nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà báo Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2024. Theo đó, hội viên Chi hội báo Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân trong công tác chuyên môn, không ngừng đổi mới báo chí, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức các loại hình báo chí theo phương châm viết đúng, viết trúng, viết hay, thông tin nhanh, kịp thời và đúng định hướng, tích cực tham gia các giải báo chí cấp trung ương và địa phương, động viên hội viên tích cực ứng dụng kiến thức mới, đầu tư công nghệ hiện đại vào tác nghiệp báo chí.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 16 tháng 6 năm 1967, 16 tháng 6 năm 2022. Ngày 14 tháng 6, Công an thành phố Phổ Yên tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo, tổ xung kích tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác an sinh xã hội. Mô hình tổ xung kích tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác an sinh xã hội trong Công an thành phố Phổ Yên có 12 thành viên. Khi đi vào hoạt động, mô hình sẽ là đầu mối kết nối giữa các đội nghiệp vụ, công an các xã phường, đồn công an khu công nghiệp Yên Bình để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các chuyên đề công tác, thực hiện chức năng nhiệm vụ và hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với an sinh xã hội, tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, xã, phường, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ, quyên góp, ủng hộ các gia đình chính sách, gia đình cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Ngày 14 tháng 6, Chi cục Bảo vệ Môi trường Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của Hợp tác xã Vận tải và Công nghiệp Chiến công tại huyện Đại Từ. Thực hiện theo quyết định số 515 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, thực hiện nhiệm vụ được giao về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Chi cục Bảo vệ Môi trường đã thực hiện việc kiểm tra trực tiếp tại mỏ sắt Ký Phú và mỏ sắt Mangan tại xã Bản Ngoại về hoạt động khai thác trong thời gian gần đây. Đối với mỏ sắt Ký Phú đã dừng hoạt động từ năm 2020, hiện nay chỉ có một bảo vệ trông coi khu vực mỏ. Đối với mỏ sắt Mangan, vừa quay lại hoạt động trên một tháng. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi, Hợp tác xã Vận tải và Công nghiệp Chiến công đang tạm dừng hoạt động. Tại buổi kiểm tra, Chi cục Bảo vệ Môi trường yêu cầu Hợp tác xã Vận tải và Công nghiệp Chiến công cần quan tâm đến việc thực hiện quỹ cải tạo và phục hồi môi trường khai thác khoáng sản, đáp ứng theo quy định của pháp luật.
Ngày 15 tháng 6, huyện ủy Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân thị trấn Sông Cầu để nghe ý kiến nhân dân phản ánh tâm tư nguyện vọng về phát triển kinh tế xã hội, công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, thái độ tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức đảng viên và những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Tại hội nghị, nhân dân thị trấn Sông Cầu đã có 10 lượt ý kiến liên quan đến 12 nhóm vấn đề như đề nghị huyện kiểm tra giám sát và có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn, vấn đề phụ cấp cho cán bộ y tế thôn bản của thị trấn, nhanh chóng hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra, có cơ chế hỗ trợ sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp, cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa sau khi sáp nhập, đảm bảo nhu cầu hội họp, sinh hoạt của nhân dân. Ngoài ra một số nội dung liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch chung của thị trấn Sông Cầu, việc vay vốn phát triển sản xuất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn, công tác cải cách hành chính và phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đã được các đại biểu đề cập đến. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của nhân dân, trên tinh thần dân chủ cởi mở và thẳng thắn, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo ngành chức năng giải trình nhiều nội dung cụ thể thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của huyện. Đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền của huyện, Thường trực Huyện ủy sẽ tiếp thu để tiếp tục có báo cáo đề xuất đối với các cơ quan có thẩm quyền để có hướng giải quyết đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Trong thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến nay, huyện Phú Bình đã thành lập được 276 tổ công nghệ số cộng đồng ở 276 xóm của 20 xã thị trấn. Số thành viên tham gia tổ công nghệ số là trên 1.800 thành viên. Nòng cốt tham gia các tổ này là lãnh đạo xóm, tổ dân phố, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ và các tình nguyện viên tại khu dân cư. Đây là một trong những nội dung để cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện trong việc triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Theo đó, tổ công nghệ số sẽ thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn điều phối chung của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện. Tổ sẽ được tập huấn về các chủ trương chính sách pháp luật về chuyển đổi số, chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. Tổ công nghệ số được quản lý dựa trên các nền tảng như Zalo, Mocha, Gapo. Mỗi xã thị trấn tạo một nhóm chung bao gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các tổ công nghệ số cộng đồng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Văn hóa Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp tham gia triển khai. Sau khi thành lập, từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay, các tổ công nghệ số cộng đồng triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn cài đặt sử dụng các nền tảng số đến người dân. Trong tháng 12, tổ chức đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm mô hình, xây dựng hoàn thiện kế hoạch hoạt động của tổ trong giai đoạn tiếp theo. Thưa quý thính giả, có thể khẳng định thành công của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong tiến trình tái cơ cấu ngành vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động khuyến nông, góp phần quan trọng cho ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức. Để cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh công tác khuyến nông của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thúc đẩy hệ thống khuyến nông phát triển, kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thảo luận, ban hành quy định nội dung chi mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những nội dung cụ thể phù hợp với thực tiễn. Phản ánh của phóng viên Bá Hoàng.
Được triển khai từ năm 2000, đến nay từ một mô hình khuyến nông nhỏ, hợp tác xã sản xuất lúa chất lượng cao phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên đã có gần 290 hộ tham gia với diện tích trên 26 ha. Chất lượng sản phẩm được nâng cao, giá bán ra thị trường gấp rưỡi giá trung bình đã khuyến khích các hộ nông dân cải tạo đồng đất, tích cực sản xuất, tạo ra bộ mặt mới cho phát triển vùng nông thôn tại địa phương. Có được kết quả trên là do hệ thống khuyến nông từ tỉnh tới cơ sở đã thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác khuyến nông. Theo nghị quyết số 83 năm 2018 của Chính phủ, tới đây sẽ được cụ thể hóa bằng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tạo hành lang pháp lý quan trọng để nhân rộng hơn nữa các mô hình tiêu biểu phát triển hệ thống khuyến nông. Bà Nguyễn Thị Sử, tổ dân phố Dương, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên cho biết về sự hỗ trợ của các đơn vị khuyến nông.
Được nhà nước hỗ trợ này, được trạm khuyến nông, trạm phòng kinh tế huyện Phổ Yên ấy là hỏi thăm luôn này, giúp đỡ bà con này, rồi thì tập huấn này. Như đây mỗi một sào là được 120.000 tiền phân hữu cơ này, phân nhật này, xong thì cho cani này. Thế xong khi cani xong thì lại cho thuốc này, mỗi một sào là 30.000 tiền thuốc phun này, cộng với máy bay phun này.
Từ chủ trương đúng đắn và các quy định hiện hành, mặc dù nguồn lực hỗ trợ không nhiều, nhưng từ việc thay đổi tư duy, cách tiếp cận từ khuyến nông giữ vai trò hỗ trợ sang khuyến nông giữ vai trò kết nối, lồng ghép các hoạt động khuyến nông với các hoạt động phát triển nông nghiệp khác, đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Bà Trần Thị Tuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình nói về việc nhân rộng các mô hình.
Từ mô hình của công tác khuyến nông thì chúng tôi nhân rộng ra được rất là nhiều mà được bà con nhân dân rất là hưởng ứng. Đặc biệt là đối với cái thời gian vừa qua thì là cái việc mà phát triển đàn vật nuôi cũng như là cây trồng trên địa bàn huyện trong từng giai đoạn mà phù hợp phát triển với loại hình sản xuất trồng cây gì, nuôi con gì thì cùng với cơ chế chính sách của khuyến nông thì thực sự đã đem lại cái hiệu quả rất là tốt trong thời gian vừa qua.
Bà Ngô Thị Minh Phượng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Phổ Yên chia sẻ một số khó khăn trong liên kết sản xuất.
Ở dưới cơ sở các đồng chí cũng rất mạnh dạn để đưa các cái mô hình sản xuất tập trung, đưa các cánh đồng một giống vào để sản xuất nông nghiệp và có thể có định hướng theo hướng liên kết sản xuất. Tuy nhiên vẫn còn có gặp những cái khó khăn như là một hộ nông dân bây giờ có thể có một sào đến hai sào. Thế vì vậy mà cái việc mà để liên kết sản xuất là khó khăn.
Từ những kết quả thực tiễn cùng quá trình chuẩn bị, những nội dung cụ thể như mức chi tập huấn, đào tạo, thông tin tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình, tư vấn dịch vụ khuyến nông sẽ được cụ thể hóa, là cơ sở pháp lý cần thiết quan trọng để phát triển công tác hệ thống khuyến nông. Ông Hà Trọng Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết để cụ thể hóa chính sách của Trung ương phù hợp với địa phương.
Là căn cứ vào các quy định của Nghị định 83 cũng như căn cứ vào các quy định về mức chi và nội dung chi cho hoạt động khuyến nông trung ương tại quy định tại thông tư số 75 thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cái quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động khuyến nông địa phương phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Và chính vì như vậy thì cần thiết phải ban hành cái nghị quyết để cụ thể hóa cái chính sách của trung ương và điều kiện cụ thể của địa phương.
Với những cơ chế chính sách trong công tác khuyến nông sẽ thúc đẩy cho quá trình tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ưu tiên các hoạt động thông tin truyền thông, đào tạo huấn luyện khuyến nông có phạm vi ảnh hưởng, tác động rộng tới sản xuất nông nghiệp, bảo đảm thông tin thường xuyên liên tục theo chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với các mô hình dự án khuyến nông có địa chỉ cụ thể, được chia sẻ kết nối liên thông trong hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương và giữa hệ thống khuyến nông với các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân dễ dàng tiếp cận, nhất là nông dân ở các vùng sâu, vùng xa, góp phần cải thiện tập quán canh tác, nâng cao năng lực sản xuất cho người nông dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, gắn với xây dựng nông thôn mới.
Quý thính giả vừa nghe nội dung bài viết đẩy mạnh công tác khuyến nông. Tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, sáng có mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ.
Quý khán giả thân mến, những thông tin thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.